Phân biệt công đức tiếp theo. Lại nữa, A Dật Đa, nếu sau khi ta giết đầu, nghe kinh điển này có người hay thọ trì hoặc tử chép hoặc bảo người chép, đó là những lập tăng phương dùng gỗ chiến đàn đo làm các cung điện nhà cửa 32 sở cao bằng bãi cây đa la cao rộng nghiêm đẹp trăm nghìn tỳ kheo ở trong đó dương rừng ảo tâm chỗ kinh hành hán ngồi thiền y phục đồ ăn giường nệm thuốc thang tất cả đồ vui dậy đầy trong đó tăng phường có ngần ấy trăm nghìn muôn ức nhà gác như thế số đó nhiều vô lượng dùng để hiến tiền cung dường nơi ta và tỳ kheo tăng dậy cho nên ta nói sau khi ta diệt đầu nếu có người thọ trì đọc cũng vì người khác nói hoặc mình chép hoặc bảo người chép cung dường kinh điển thì chẳng cần dừng chùa tháp và táo lập tăng phường cung dường chúng tăng huống lại có người hay thọ trì kinh này mà gồm tu hành bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tân nhất tâm trí tuệ công đức của người đây rất thù thắng vô lượng vô biên vậy thế như hư không đồng tây nam bắc bốn phía trên dưới vô lượng vô biên công đức của người đó cũng lại như thế vô lượng vô biên mau đến bậc nhất thiết chủng kỳ nếu có người đọc tụng thọ trì kinh này vì người khác nói hoặc tự chép hoặc bảo người khác chép lại có thể dựng tháp cùng tạo lập tăng phường cung dường khen ngợi chung thanh văn tăng cũng dùng trăm nghìn muôn pháp ngợi khen mà ngợi khen công đức của Bồ Tát lại vì người khác dùng các món nhân duyên theo nghĩa giải nói kinh pháp hoa này lại có thể thanh tịnh thọ trì ở giới cùng người nhu hòa mà chúng cùng ở nhẫn nhục không sân chỉ niệm bền dừng thương quý ngồi thiền các món thiền định sâu tinh tấn mạnh mẽ nhiếp các pháp lành căn lành trí sáng giỏi gán hỏi đáp A Dật Đa nếu sau khi ta giết đầu các thiện nam tử thiện nữ nhân thọ trì đọc tụng kinh điển này lấy có các công đức lành như thế phải biết người đó đã đến đảo tràng gần vô thượng chánh đẳng chánh giác, ngồi dưới cội đảo thọ vậy. A Dật Đa, chỗ của thiện nam tử cùng thiện nữ nhân đó hoặc ngồi hoặc đứng hoặc đi, trong đó bèn nên xây tháp, tất cả trời người đều phải cúng dường như tháp của Phật vậy. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng: sau khi ta diệt độ mấy phụng trì kinh này, người đó bước vô lượng như trên đã nói rõ. Thời đà đó đã đầy đủ tất cả các cúng dường, dùng xá lợi xây tháp bài bao để trang nghiêm, chùa chiền rất cao rộng, nhỏ lần đến phạm thiên. Linh bảo nghìn muôn ức, gió động gian tiếng màu, lại trong vô lượng kiếp mà cung dường tháp đỏ. Hoa hương các chuỗi ngọc, thiên nghi các kỷ nhạc, thắp đèn dầu nến thơm quanh khắp thường soi sáng. Lúc đời ác mạt pháp, người hay trì kinh này, thời là đã đầy đủ các cúng dường như trên. Nếu hay trì kinh này, thời như Phật hiện tại, dùng ngưu đầu chiên đàn, dựng tăng phượng cúng dường. Nhà 32 sở, cao tam cây đà la, đồ ngon y phục tốt, giường nấm đều đầy đủ, trăm nghìn chúng nương ở, giường rừng các ao tâm, chỗ kinh hạnh ngồi thiền. Các món đều nghiêm tốt, nếu có lòng tín hiệu, thọ trì đọc tụng biên, nếu lại báo người biên. Và cúng dường kinh quyền, rải hoa hương hương bột, dùng tu mạng chiên bạc, A Đề Mục Đa Già ướp dầu thường tốt đó. Thường cung dường như thế, đặng công đức vô lượng, như hư không vô biên, phước đó cũng như vậy. Muốn lại trì kinh này, gồm bố thí trì giới, nhẫn nhục ưa thiền định, chẳng sân chẳng ác khẩu, cùng kinh nơi tháp miếu, khiêm hạ các tỳ kheo, xa lìa tâm tự cao, thường nghĩ suy trí tuệ, có gắng hỏi chẳng sân, tùy thuận gì giải nói. Nếu làm được hạnh đó, công đức chẳng lường được, nếu thấy pháp sư này nên công đức như thế, phải dùng quá trời rải. Áo trời trùm thân kia, đầu mặt tiếp chân lại, sanh lòng tưởng như Phật, nghe lại nên nghĩ thế này, chẳng lâu đến đảo thọ. Đăng vô lậu vô vi, rộng lời các trời người, chỗ trụ chỉ của kia, kinh hành hoặc ngồi nằm, nhận đến nói một kệ, trong đây nên xây tháp, trang nghiêm cho tốt đẹp, các món đêm cúng dường Phật tử ở chỗ này thời là Phật thó dùng. Thường ở nơi trong đó kinh hành giả ngồi nằm, kinh diệu pháp liên hoa. Quyền thứ năm hết, toàn cầu an lạc bốn pháp bền tu, thân đặng kế châu nổi tiếng nhà ba còi. Bởi đạo binh bổn và tích đều rõ, xa giới chứng ngộ vô sanh. Nam mô Pháp Hoa hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa hội thượng Phật Bồ Tát. Đức dân thù khải cáo vừa giúp chấn tuyên, bền dừng bốn pháp được an nhiên. Từ đất giọt lên chúng nhiễu nghìn, ngài A Dật Đa trùng tuyên, thọ lượng rộng vô biên. Nam mô A Dật Đa Bồ Tát. Nam mô A Dật Đa Bồ Tát. Nam mô A Dật Đa Bồ Tát. Kinh diệu pháp liên hoa quyển thứ sáu, phẩm tùy hỷ công đức thứ 18. Lúc bấy giờ ngài Di Lặc Đại Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe kinh pháp qua này mà tùy hỷ đó, đặng bao nhiêu phước đức liền nói kể rằng: Sau khi Phật giết đầu, có người nghe kinh này nếu hay tùy hỷ đó, lại đặng bao nhiêu phước. Khi đó Phật bảo ngài Di Lặc Đại Bồ Tát rằng: A Dật Đa, sau khi Như Lai diệt độ, nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di và người tri khác hoặc lớn hoặc nhỏ nghe kinh này mà tùy hỷ, rồi từ trong pháp hội đứng ra chỗ khác hoặc tại tăng phường hoặc chỗ vắng vẻ, thành ấp tường xa xóm làng run rẩy, đem pháp đúng như chỗ đang nghe mà vì cha mẹ tôn thân thiện hữu tri thức tùy sức diễn nói, có người đó nghe rồi tùy hỷ lại di chuyển giải người khác, người khác nghe rồi cũng tùy hỷ chuyển giải xoay dần như thế đến người thứ 50 kia. A Dật Đa, công đức tùy hỷ của thiện nam tử thiện nữ nhân thứ 50 đó, ta nay nói ông phải lòng nghe. Nếu 400 muôn ức vô số thế giới có 6 đường chúng sanh, trong 4 loài sanh: noãn sanh, thái sanh, thấp sanh, hỏa sanh, hoặc có hình không hình, có tưởng không tưởng, chẳng phải có tưởng, chẳng phải không tưởng, không chân, hai chân, nhiều chân, tất cả trong số chúng sanh như thế. Có người cầu phước tùy theo dỗ ưa thích của chúng, muốn đều cung cấp cho đó vậy. mỗi mỗi chung sanh cho các căn bảo tốt vàng bạc lưu ly xa cự mã nào sang hô hộ phách đầy cá diêm phù đầy và voi ngựa xe cổ bái báo làm thành những cung điện lầu gác vân vân. Vị đại thí chủ đo bô thí như thế đủ 80 năm rồi mà nghĩ rằng ta đã ban cho chúng sanh những đồ ưa thích. Tùy theo ý muốn, những chúng sanh này đều đã già suy, tuổi quá 80, tóc bạc mặt nhăn gần chết chẳng lâu, ta phải dùng Phật Pháp mà giải bào dịu dắt chung. Liền nhóm chúng sanh đo tuyên bài giáo Pháp giáo hòa, chỉ giải lợi ích vui mừng, đồng thời đấng đạo Tu Đà Hoàng, đạo Tư Đà Hàm, đạo A La Hàm, đạo A La Hán, dứt hết tất cả hữu lậu, với những thiền định sâu đều đấng tự tại, đủ tâm muốn giải thoát vậy. Ý ông nghĩ sao, công đức của vị đại thí chủ đó đặng có nhiều chăng? Ngài Di Lặc bạch Phật rằng: Thế Tôn, công đức của người đó rất nhiều, vô lượng vô biên. Nếu vị thí chủ đó chỉ thi tất cả đồ ưa thích cho chúng sanh, công đức đã vô lượng rồi, huống làm cho điều đắng quả A-la-hán. Phật bảo Ngài Di Lặc: Ta nay rành rè nói cùng ông, người đó đem tất cả đồ vui thích thì cho 6 đường chúng sanh. Trong 400 ức vô số thế giới, lại khiến đắng quả A-la-hán, công đức của người đó đắng chẳng bằng công đức của người thứ 50 kia. Nghe một bài kệ kinh Pháp qua mà tùy hỷ, 100 phần 1000 phần, 100000 muôn ức phần, chẳng bằng 1 phần, nhận đến tinh đêm thí dụ không thể biết được. A Dật Đa, người thứ 50 như thế, xoay dần nghe kinh Pháp qua công đức tùy hỷ, còn vô lượng vô biên A Tăng Kỳ. Huống là người tối sơ trong hội, nghe kinh này mà tùy hỷ, phước đó lại hơn vô lượng vô biên A Tăng Kỳ, không thể sánh đặng. A Dật Đa, nếu có người vì kinh này mà qua đến tăng phường, hoặc ngồi hoặc đứng, trong chốc lát nghe nhận, nhờ công đức đó chuyển thân sanh ra đặng dối ngựa xe cầu, kiểu cán bằng chân bảo tốt đẹp bức thượng và đặng ở thiên cung. Nếu có người ngồi trong chỗ giảng pháp, sao lại có người đến bèn khuyên mời ngồi nghe, hoặc chia chỗ cho ngồi, công đức của người đó chuyển thân đặng chỗ ngồi của Đế Thích, hoặc chỗ ngồi của Phạm Dương, hoặc chỗ ngồi của Chuyển Luân Thanh Dương. A Dật Đa, nếu lại có người nói với người khác rằng có kinh tên Pháp Hoa nên cùng nhậu qua nghe liền những lời bao. Nhận đến nghe trong giây lát công đức của người đó, chuyển thân đằng Di Đà La Ni, Bồ Tát sanh chung một chầu. Căn tinh lãnh lời của trí tuệ, trăm nghìn muôn đời tròn chẳng ngỗng câm, hơi miệng chẳng hôi, lưỡi thường không bền, miệng cũng không bền, răng chẳng đen dơ, chẳng vàng chẳng thưa cũng chẳng thiếu rùng, chẳng so le chẳng xéo gài, mũi môi chẳng trớt cũng chẳng rút tâm, chẳng thô đích chẳng ghẻ mùng, cũng chẳng sức hư cũng chẳng cong dèo, chẳng dày chẳng lớn cũng chẳng đen nam, không có cách tương đáng chê vậy. Mũi chẳng xếp dẹp cũng chẳng cong gài, sắc mặt chẳng đen chẳng hẹp dài, cũng chẳng hốm gài, không có tất cả tướng chẳng đáng ưa. Môi lưỡi răng nưu thái đều nghiêm tốt, mũi cao lớn thẳng, diện mạo tròn đầy, mày cao mà dài trán rộng bằng thẳng, tướng người đầy đủ. Đời đời sanh ra thấy Phật nghe Pháp, tin nhận lời giải bảo vậy. A Dật Đa, ngươi hãy xem khuyên nơi ngột người, khiến qua nghe Pháp mà công đức như thế. Huống là một lòng nghe nói đọc tùng, lại ở trong đại chúng vì người phân biệt, đúng như lời dạy mà tu hành. Khi đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng, nếu người trong Pháp hội đặng nghe kinh điển này, nhận đến một bài kệ tùy hỷ vì người nói, xoay dần dài như thế, đến người thứ 50 người rốt sao đắng phước, nay sẽ phân biệt đó như có đại thí chủ cung cấp vô lượng chung đầy đủ 80 năm. Tùy y chung ưa muốn thay chúng tướng già suy, tóc bạc già mặt nhăn, răng thưa thân khô gầy, nghĩ kia sắp phải chết. Ta nay phải nên dạy cho chúng đặng đạo qua, liền vì phương tiện nói Pháp niết bàn chân thật. Đời đều chẳng bền chắc như bọt bông anh nâng, các ngươi đều nên phải mau sanh lẫm nham lìa. Các người nghe Pháp đó đều đặng A La Hán đầy đủ 6 thần thông, 38 giải thoát, người nằm 10 rốt sau, nghe một kể tùy hy, người này phước hơn kia, không thể thí dụ được. Xoay dần nghe như thế, phước đó còn vô lượng. Huống là trong Pháp hội người tùy hỷ ban đầu, nếu có khuyên một người dắt đến nghe Pháp Hoa, rằng kinh này rất mầu, nghìn muôn kiếp khó gặp, liền nhận lời quả nghe, nhận đến nghe giây lát, phước báo của người đó nay nên phân biệt nói, đời đời miễn không bền. răng chẳng thưa vàng đen, môi chẳng dày teo thiếu, không có tương đáng chê, lưỡi chẳng cồ đen ngắn, mũi cao lớn mà ngay, cán rộng và bằng phẳng, mặt mắt đều đoan nghiêm, được người thấy ưa mến. Hơi miệng không hôi nhơ, mùi thơm bông ưu bát, tường tự trong miệng ra. Nếu cố đến tăng phường, muộn nghe kinh pháp hòa, giây lát nghe vui mừng, nay sẽ nói phước đó. Sáu sanh trong trời người, đặng dối ngựa xe tốt, kiểu cán bằng trân bao, cùng ở cung điện trời, nếu trong chỗ giảng pháp. Khuyên người ngồi nghe kinh, vì nhân phước đó đằng, tòa thích phạm chuyển luân, huống là một lòng nghe. Dạy nói kinh nghĩa thu, đúng như pháp mà tu, phước đó chẳng lường được. Kinh diệu pháp liên hoa, phẩm pháp sư công đức thứ 19, lúc bấy giờ Phật bảo ngày thường tinh tấn đại Bồ Tát rằng, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân thọ trì kinh pháp hoa này, hoặc đọc hoặc tùng, hoặc dạy nói, hoặc biên chép, người đó sẽ đặng 800 công đức nơi mắt, 1.200 công đức nơi tay, 800 công đức nơi mũi, 1.200 công đức nơi lưỡi, 800 công đức nơi thân, 1.200 công đức nơi ý. Dùng những công đức này trang nghiêm, sau căn đều được thanh tịnh. Thiện nam tử và thiện nữ nhân đó, nhục nhãn thanh tịnh của cha mẹ sanh ra, thầy cấp cõi tam thiên đại thiên, trong ngoài có những núi rừng sông biển, dưới đến địa ngục A Tỳ, trên đến cõi trời hữu đành, cũng thấy tất cả chúng sanh trong đó, và nghiệp nhân duyên quả bao, chỗ sanh ra phải đều thấy biết cả. Khi đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên, mà nói kể rằng, nếu người ở trong chúng dùng tâm không sợ sệt, nói kinh pháp hoa này, ông nghe công đức kia đó, người đó đặng 800 mày công đức thù thắng nhàn. Do dùng đây trang nghiêm, mắt kia rất thanh tịnh, mắt thịt cha mẹ sanh, thấy cả cõi tam thiên. Trong ngoài núi Di Lâu, núi Tụ Di Thiết Di, và các núi rừng khác, biển lân nước sông ngòi, dưới đến ngục A Tỳ, trên đến trời hữu đành. Chúng sanh ở trong đó, tất cả đều thấy rõ, dầu chưa đặng thiên nhãn, sức nhục nhãn như thế, lại nữa thường tinh tấn. Nếu có người thiện nam tử và thiện nữ nhân thọ trì kinh này, hoặc đọc hoặc tùng hoặc biên chép, hoặc giải nói, đặng 1.200 nhị công đức, dùng tai thanh tịnh đó nghe khắp cõi tam thiên, dưới đến địa ngục A Tỳ, trên đến trời hữu đành, trong ngoài các thứ lời lẽ vọng tiên, tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng xe, tiếng trầu, tiếng khóc la, tiếng buồn than, tiếng ốc, tiếng trống, tiếng chuông, tiếng linh, tiếng cười, tiếng nói, tiếng trai, tiếng gái, tiếng đồng tử, tiếng đồng nữ, tiếng pháp, tiếng phi pháp, tiếng khổ, tiếng vui, tiếng phàm phu, tiếng thánh nhân, tiếng đáng ưa, tiếng chẳng đáng ưa, tiếng trời, tiếng rồng, tiếng giả xoa, tiếng càng thác bà, tiếng a tu la, tiếng ca lầu la, tiếng khẩn na la, tiếng ma hầu la già, tiếng lửa, tiếng nước, tiếng gió, tiếng địa ngục, tiếng súc sanh, tiếng ngã quỷ, tiếng tỳ kheo, tiếng tỳ kheo ni, tiếng thanh văn, tiếng bích chi phật, tiếng bồ tát, tiếng phật nói tôm đó. Trong cõi tam thiên đại thiên, tất cả trong ngoài của các thư tiên, dầu chưa đặng thiên nhị, dùng tay tầm thường thanh tịnh của cha mẹ sanh, thải đều nghe biết phân biệt các thư tiên tâm như thế, mà chẳng hư nhị căn gì. Lúc đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên, mà nói kể rằng tay cha mẹ sanh ra trong sạch không đục nhớ, dùng tay thường này nghe cả tiếng cõi tam thiên, tiếng voi ngựa trâu xe, tiếng chung linh lòa cổ, tiếng cầm sắt không hầu, tiếng ông tiêu ông địch, tiếng ca hay thanh tịnh, nghe đó mà chẳng ham, tiếng vô số giống người nghe đều hiểu rõ đằng, lại nghe tiếng của trời, tiếng ca rất nhiệm màu, và nghe tiếng trai gái, tiếng đồng tử đồng nữ, trong núi sông hang hiểm, tiếng ca lăng tận già, cống mãn các chim thầy đều nghe tiếng của nó, địa ngục các đau đớn, các thứ tiếng độc khổ, ngã quỷ đôi khát bức, tiếng tìm cầu uống ăn, các hàng á tu la ở nơi trong biển lớn. Lúc cùng nhau nói năng, vang ra tiếng tâm lần, như thế người nói pháp mê an trụ ở trong đây, xa nghe các tiếng đó mà chẳng hư nhĩ căn. Trong cõi nước mười phương, cầm thú kêu hô nhau, người nói kinh pháp hoa ở đây đều nghe đó. Trên các trời phạm thiên, Quán Âm cùng biến tình, nhân đến trời hữu đành, tiếng tâm của kia nói, pháp sư ở nơi đây, thải đều đặng nghe đó. Tất cả chúng tỳ kheo và các tỳ kheo ni, hoặc đọc tụng kinh điển, hoặc vì người khác nói, pháp sư ở nơi đây, thải đều đặng nghe đó. Lại có các Bồ Tát đọc tụng nơi kinh pháp, hoặc vì người khác nói, soạn tập giải nghĩa kinh, các tiếng tâm như thế, thải đều đặng nghe đó. Các Phật đấng đại thanh, giao hóa hàng chúng sanh, ở trong các đại hội, diễn nói pháp nhiễm màu, người trì pháp hoa này, thái đều đắng nghe đó. Cõi tam thiên đại thiên, các tiếng tâm trong ngoài, dưới đến ngục ma tỳ, trên đến trời hữu đành, đều nghe tiếng tâm kia mà chẳng hư nhĩ căn, vì tai kia sáng lè đều hãy phân biệt biết. Người trì kinh Pháp Hoa dầu chưa đặng thiên nhị, chỉ dùng tay sanh ra công đức đã như thế. Lại nữa, thường tinh tấn, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân thọ trì kinh này hoặc đọc hoặc tùng, hoặc dạy nói hoặc biên chép trọn nên 800 tỷ công đức, dùng tỷ căn thanh tịnh đo nghe khắp cõi tam thiên đại thiên, trên dưới trong ngoài các mùi thứ, mùi bông tu mạng na, mùi bông xà đề, mùi bông mát lời, mùi bông chiên bạc, mùi bông đa la la, mùi bông sen đỏ, mùi bông sen xanh, mùi bông sen trắng, mùi cây có bông, mùi cây có trái, mùi chiên đàn, mùi trầm thủy, mùi đa ma la bát, mùi đa già la đến 1000000 thứ hòa lồng, hoặc là bột, hoặc là viên, hoặc là hương xoa. Người trì kinh này ở trong đây đều có thể phân biệt vậy. Và lại rõ biết mùi chúng sanh, mùi voi, mùi ngựa, mùi dê trâu vân vân, mùi trai, mùi gái, mùi đồng tử, mùi đồng nữ, và mùi cỏ cây lùm rừng hoặc gần hoặc xa. Bao nhiêu thứ mùi có ra thấy đều đặng nghe biết chẳng lầm vậy. Người trì kinh này dầu ở nơi đây cũng nghe mùi trên các cõi trời, mùi cây ba lợi chất đa la, cây câu bể đà la, cùng mùi bông mãng đà la, bông đại mãng đà la, bông mãng thù sa, bông đại mãng thù sa, mùi gỗ chiên đàn cầm thủy, các thứ hương bột, mùi các hoa đẹp, các thứ hương trời như thế hòa hiệp thoảng ra mùi thơm đều nghe biết vậy. Lại nghe mùi nơi thân các vị trời, mùi của Thích Đề Hoàng Nhân lúc ở trên thánh điện, năm món dục tự vui chơi, hoặc mùi lúc ở trên diệu pháp đường, vì các vị trời đau lời mà nói pháp, hoặc mùi lúc dạo chơi trong vườn, cùng mùi nơi thân các vị nam nữ khác thải đều xa nghe biết, xoay dần như thế nhận đến trời pháp thế, trên đến mùi nơi thân của các vị trời hữu đảnh cũng đều nghe biết vậy. Và nghe mùi hương của các vị trời đốt, và mùi thanh văn, mùi bích chi Phật, mùi Bồ Tát, mùi nơi thân các đức Phật cũng đều xa nghe biết chỗ ở của đó. Dầu nghe biết hương ấy, nhưng nơi tỷ căn không hư không sai, nếu muốn phân biệt vì người khác nói ghi nhớ không lầm, lúc đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng: người đó mũi thanh tịnh ở trong thế giới này, hoặc vật thơm hoặc hôi các thứ đều nghe biết, Tu mạng na xa đầy ba má la bảy chiên đàn trầm thủy và mùi quê mùi các cái thứ bông cây và biết mùi chúng sanh mùi nam tử nữ nhân người nói pháp ở xa nghe mùi biết chỗ nào đại thế chuyển luân dương tiểu chuyển luân già con bày tôi các cung nhân nghe mùi biết chỗ nào chân bửu đeo nơi thân cùng tán báo trong đất bửu nữ của luân dương nhẹ hương biết ở chỗ nào mỗi người độ nghiêm thân y phục và chuỗi ngọc các thứ hương xóa thân nghe mùi biết thân kia các trời hoặc đi ngồi giáo chơi và thần biên người trì pháp qua này nghe mùi đều biết được các cây bông cái hột và mùi thơm dầu tô người trì kinh ở đây đều biết ở chỗ nào các núi chỗ sâu hiểm cây chiên đàn nở hoa chúng sanh ở trong đó nghe mùi đều biết đặng núi thiết di biển lớn các chúng sanh trong đất người trì kinh nghe mùi đều biết đó ở đâu trai gái a tu la và quyến thuộc của chúng lúc đánh cãi dạo chơi nghe hương đều biết được đồng trong chỗ hiểm trở sư tử voi hùm soi bò rừng trâu nước thải nghe hương biết chỗ ở nếu có người nghén chừa chưa rõ trai hay gầy không căn và phí nhân nghe mùi đều biết được do vì sức nghe mùi biết người mới nghén chừa thành tựu hay chẳng thành an vui đẻ con phước do vì sức nghe mùi biết tâm niệm trai gái lòng nhiễm dục ngu hờn cũng biết người tu hành các tàn phục trong đất vàng bát và trân bầu đồ đông chỗ đứng chưa nghe mùi đều biết được các thứ chuỗi ngọc bảo không ai biết da mày nghe mùi biết mắt rẻ chỗ sản xuất ở đâu các thứ hoa trên trời mang đà mang thù xa cây ba lợi chất đa nghe mùi đều biết được các cung điện trên trời tượng trung hạ sai khác các hoa bảo trang nghiêm nghe hương đều biết được thánh điện vườn rừng trời các nhà diệu pháp đường ở trong đó vui chơi nghe mùi đều biết được các trời hoặc nghe pháp hoặc lúc hưởng ngũ dục lại qua đi ngồi nằm mà nghe mùi đều biết được thiên nữ mặc y phục hoa hương tốt trang nghiêm lúc quanh khắp dạo chơi nghe mùi đều biết được lần lửa lên như thế nhận đến trời phạm thế nhập thiền cũng xuất thiền nghe mùi đều biết được trời quán năm biển tình nhận đến nơi hữu đành mới sanh và lui chết nghe hương đều biết được các hàng tỳ kheo chung nơi pháp thường tinh tấn hoặc ngồi hoặc kinh hành và đọc tụng kinh điển hoặc ở dưới rừng cây chuyên rồng mà ngồi thiền Người trì kinh nghe mùi đều biết ở tại đâu, Bồ Tát chỉ bền chắc ngồi thiền hoặc đọc tùng, hoặc vì người nói pháp nghe mùi đều biết được. Nơi nơi chỗ Thế Tôn được mọi người cung kính, thường chúng mà nói pháp mà nghe mùi đều biết được. Chúng sanh ở trước Phật nghe kinh đều vui mừng, đụng pháp mà tu hành nghe mùi đều biết được. Dầu chưa đặng vô lầu pháp sanh tỷ Bồ Tát, mà người trì kinh đây trước đặng tươi mũi này. Lại nữa, thường tinh tân nếu có tiện nam tử và tiện nữ nhân thọ trì kinh này, hoặc đọc hoặc tùng, hoặc giải nói, hoặc biên chép đằng 1200, thiệt công đức vậy. Những món ăn tốt hoặc xấu, hoặc ngon hoặc dở, và các vật đăng chát ở trên lưỡi của người đó đều biến thành vị ngon như vị cam lồ trên trời, không có món nào là chẳng ngon vậy. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát.